Kính thưa quý vị, máy điều sang thanh tập 3 tới trang 845 tới đây đã hết. Tiếp theo, chúng tôi xin đọc những lược giải thiết yếu của một câu A-di-đà. Những đoạn lược giải sau đây dựa vào 100 bài kệ niệm Phật của Triệt Ngộ Thiền Sư. Bài kệ thứ 88. Một câu A-di-đà đáp ân nặng chưa tròn, cắt đứt truyền niên vọng, chứng vào giải thoát môn. Lược giải: người học đạo có bốn trọng ân, là thứ nhất, ân chư Phật, chư Bồ Tát; thứ hai, ân thầy lành bạn tốt và các thiện tri thức; ba, ân cha mẹ cùng thân quyến phụ trợ; bốn, ân đàn na tín cúng và tất cả chúng sanh. Chúng ta nếu có đền trả bốn ân thì cũng chỉ một phần nào thôi, chứ thực sự chưa làm tròn bổn phận đền trả tứ ân. Phải tu môn niệm Phật để sớm thành đạo quả, tới độ khắp kẻ oan thân cùng tất cả loài hàm thức. Lại nữa, chúng ta sống trong lưới nghiệp dây dưa, nợ này chưa xong đã vay mối khác, nhất là các nghiệp oan cừu, ân ái. Lưới nghiệp ấy vây quần, kéo dài mãi, không dứt, nên gọi là triền miên vọng. Chư Bồ Tát đã do tu pháp niệm Phật mà cắt được triền miên vọng của nghiệp lực, chứng vào vô lượng giải thoát môn. Chẳng hạn như, không huệ tam muội giải thoát môn, thần thông du hí tam muội giải thoát môn, giải nhất thế chúng sanh ngữ ngôn tam muội giải thoát môn, sư tử phấn tấn tam muội giải thoát môn, phổ hiện sắc thân tam muội giải thoát môn, vân vân. Tổ Triệt Ngộ khuyên chúng ta nên đi theo con đường ấy. Tiếp theo, bài kệ thứ 89. Một câu A-di-đà hay trống không ác đạo, sức muôn đức hồng danh, khó nghĩ bàn kỳ ảo. Phần lược giải: trong Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục có ghi một sự tích công đức niệm Phật. Xin mượn nêu ra để giải thích bài kệ trên với tính cách chứng thật. Một vị Bà La Môn ở nước Ayasa, xứ Thiên Trúc, có cô vợ rất đẹp. Vì tình si mê ái nhiễm sâu nặng, ông ta gần gũi mãi cũng không thấy chán đủ. Người vợ lại là một tín đồ Phật giáo, muốn nhân cơ hội đó hóa độ chồng, mới đặt điều kiện: nếu khi sắp gần gũi phải gõ chiếc trống đồng, cả hai cùng niệm hồng danh A Di Đà một lúc lâu, cô mới chấp thuận. Ông chồng bất đắc dĩ phải tuân theo. 3 năm sau, vị Bà La Môn bị bạo bệnh tắt hơi, chỉ nên ngực mãi còn nóng ấm, nên người nhà chưa dám thiêu hóa. Trải qua 5 ngày, ông chợt sống lại, gọi vợ khóc bảo rằng:
tôi chết do nghiệp nặng, bị đọa vào địa ngục phất than. Thì quỷ tốt dùng đinh ba vứt tội nhân vào vạc dầu sôi, chĩa sắt đụng thành vạc, đánh ken một tiếng. Lúc ấy tôi đang kinh hồn lạc phách, chợt nhớ tới vị bà bảo gõ trống đồng niệm Phật, nên bất giác mới lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lạ thay, ngay lúc ấy vạc dầu sôi liền biến thành ao sen nước trong mát, các tội nhân được hiện tướng tốt ngồi trên đài sen, rồi cùng bay về tịnh độ. Diêm Vương nghe báo, sanh lòng hoan hỷ, mới thả cho tôi trở về đây.
Truyện ký trên chứng minh công năng niệm Phật có thể làm tiêu tan trống không cảnh địa ngục. Lẽ dĩ nhiên, đối với các ác đạo khác như ngạ quỷ, súc sanh, tu la cũng là như thế. Câu Nam Mô A Di Đà Phật là kết tinh phước huệ của vô lượng công đức lành khi Phật còn tu Bồ Tát đạo, nên mới gọi vạn đức hồng danh. Bởi thế, hồng danh này có công năng rộng lớn, kỳ diệu, chẳng thể nghĩ bàn. Trong kinh gọi đó là Vô Tát Thần Lực, nghĩa là sức thần thông đương nhiên, không phải do Phật tác ý, khởi niệm, suy khiến nên. Đại khái, bài kệ trên, tán dương và nêu rõ công đức của câu hồng danh, khiến cho hành giả tăng thêm phần tín, hạnh, nguyện. Tiếp theo, bài kệ thứ 90. Một câu A-di-đà, hợp cơ cả trời người, ba căn tánh cao thấp, chính phẩm sang rạng ngời. Lược giải. Tam bối trong bài kệ chữ Hán, nhất cú di đà, cơ đậu nhân thiên, sân si tam bối, im ánh cửu liên, là chỉ cho ba hạng người, thượng căn, trung căn và hạ căn. Cửu liên tức chính phẩm sen, cũng phân ra ba cấp, thượng trung hạ, mỗi cấp lại có ba bậc thượng trung hạ nữa, nên thành ra chín. Ấn Quang Đại Sư nói, Phật Pháp tùy cơ, có khó dễ, thấp cao. Đối với pháp cao, khó, thì bậc hạ căn không tham tu. Với pháp thấp dễ, bậc thượng căn lại chẳng cần tu. Riêng môn tịnh độ có đặc điểm rất mực, nhiệm màu, vừa cao siêu, vừa thuận dễ, thích ứng cả ba căn. Hạng nào cũng thấy cần thiết và có thể tu tập được. Nói về phần cao siêu, thì nên hội Hoa Nghiêm, mười phương hải hội Bồ Tát trong 51 vị, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa và đẳng giác, đều theo lời khuyên của Phổ Hiền Đại Sĩ tu tập môn này. Bạn đến chỗ thuận dễ, thì những chúng sanh nhiều tội chướng, cho đến tạo nghiệp, ngũ nghịch, thập ác, cũng có thể niệm Phật sanh về cực lạc. Cho nên, kẻ chê pháp môn tịnh độ là thấp kém, tức chưa hiểu chi về môn này, và cũng phạm lỗi khinh bán các bậc Bồ Tát, như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đó. Điều dẫn giải trên cho ta thấy, pháp môn tịnh độ thích hợp với tất cả căn tánh thượng trung hạ của hàng nhân thiên. Ba căn tánh ấy tuy có cao thấp so le, song nếu tu môn niệm Phật, tất cả sẽ tùy theo công hạnh đều được nêu danh nơi chính phẩm sen sáng đẹp rạng người ở cõi Tây Phương cực lạc. Tiếp theo, bài kệ thứ 92. Một câu A-di-đà, thật vô ngại siêu nhiên, như Văn Thù, Phổ Hiền, là cảnh bậc đại nhân. Lược giải. Môn niệm Phật đi sâu vào bốn pháp giới, cùng tột, là sự sự vô ngại pháp giới. Cổ Đức cũng nói, niệm Phật có thể khiến cho hành nhân vào cảnh giới vô ngại giải thoát. trên đây, Triệt Ngô Đại Sư muốn nói, niệm Phật không phải pháp môn thấp kém tầm thường, mà chính là cảnh giới của các bậc Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền vậy. Tiếp theo, bài kệ thứ 93. Một câu A-di-đà, mầu nhiệm khó nghĩ bàn. Chỉ có Phật với Phật mới rõ biết tận cùng. Lược giải. Trên đã nói, niệm Phật Tam Muội là cảnh giới của bậc Đại Bồ Tát. Nơi đây, Tổ Triệt Ngộ lại nhắn rõ thêm. Niệm Phật Tam Muội tuy chư Đại Bồ Tát cũng thâm nhập, nhưng thật ra chưa được cùng tận. Như có Phật với Phật mới rõ biết được hết, vì đó là Phật Tam Muội, là cảnh giới của chư Phật. Điều này càng khẳng định rõ ràng hơn tánh cách cao thâm của pháp môn Tịnh Độ. Tiếp theo, bài kệ thứ 94. Một câu A-di-đà, chư tổ đều phụng hành. Tổ Mã Minh viết luận, tổ Long Thọ vãng sanh. Lược giải. Môn niệm Phật là vì pháp môn tối thượng thừa cao siêu, nên chư tổ đều phụng hành, bằng cách hoặc viết luận khen ngợi, khuyên tu, hoặc niệm Phật cầu về cực lạc. Chẳng hạn như hai vị Bồ Tát Mã Minh, Thế Thân đã viết Đại Thừa Khởi Tín Luận và Vãng Sanh Luận để xưng tán chỉ đường Tịnh Độ. Và Long Thọ Bồ Tát chứng Sơ Hoan Hỷ Địa đã niệm Phật vãng sanh về an dưỡng. Các vị Bồ Tát trên đều là chư tổ bên Thiền Tông. Nơi đây, Triệt Ngộ Đại Sư lại nêu ra một chứng liệu để minh xác điểm cao siêu của pháp môn niệm Phật. Điều này, Đại Sư muốn cảnh tỉnh, phá tan sự nhận thức sai lầm của một số người từ trước đến nay nghĩ rằng môn Tịnh Độ là pháp thấp kém, chỉ dành cho hạng ông già bà cả quê dốt tu hành. Tiếp theo, bài kệ thứ 95. Một câu A-di-đà, hợp thời tiết nhân duyên, hương lạ hằng thanh thoảng, liên phả lập nhiều miền. Lược giải. Pháp môn Tịnh Độ sở dĩ càng lúc càng được thành hành bởi có nhiều lý do. Về phần nhân duyên, điều thứ nhất, Đức A-di-đà có pháp duyên rất lớn đối với chúng sanh ở Sa Bà, bằng chứng là các chùa đều có thời khóa Tịnh Độ. Phàm Phật tử khi gặp nhau thường chào với câu A-di-đà Phật. Điều thứ hai, Đức Di-đà Thế Tôn có 48 bi nguyện độ sanh rộng lớn, rất thích ứng với cảnh ngộ cần cứu cấp nơi cõi ngũ trượt này. Về phần thời tiết, như lời Phật đã huyền ký, bắt đầu từ thời mạt pháp trở về sau, muốn chắc chắn được giải thoát chỉ có pháp môn niệm Phật. Bởi những nguyên nhân ấy nên chư thiện tri thức xưa nay đã sáng lập ra liên xã khắp nơi để hướng dẫn người tu hành, và các hành giả niệm Phật cũng cảm được nhiều điềm thoại ứng như thấy sen lành, nghe hương lạ. Tiếp theo, bài kệ thứ 96. Một câu A-di-đà, lợi bậc đại tượng long, như vĩnh minh thiền bá, cùng trí giả giáo tông. Lược giải. Long, tượng và rồng là voi. Hai loại này là hạng cao quý trong loài thú. Đại long, tượng, tức rồng cùng voi lớn, lại còn cao quý hơn. người xưa đã đem biểu tướng rồng, voi, mà thí dụ cho những bậc cao siêu kiệt xuất trong hàng tăng ni. Vì thế mới có danh từ pháp môn long tượng, nghĩa là hạng rồng voi trong cửa chánh pháp. Môn niệm Phật chẳng những nhiếp hóa lớp trung hạ căn, mà còn làm lợi ích luôn cho cả bậc thượng thượng căn nữa. Như Vĩnh Minh Đại Sư, một bậc thiền bá trong tông môn, ngộ xuất huyền cơ, viết 100 quyển tông cảnh lục để xướng minh thiền đạo, nhưng cũng niệm 10 muôn câu Phật hiệu mỗi ngày. Và Trí Giả Đại Sư bậc giáo tông sáng lập ra Thiên Thai giáo, bình thời vẫn niệm Phật, khi lâm chung, khen ngợi kinh Pháp Hoa cùng Vô Lượng Thọ, bảo với đại chúng rằng, Tây Phương Tam Thánh với các đồng bạn của Ngài đã sanh về Tây Phương, nay hiện thân đến tiếp dẫn. Sự kiện này, người học đạo nên để tâm suy nghĩ. Bài kệ thứ 97. Một câu A-di-đà, cảm ứng chớ xem kinh. Thiếu khang hiện hóa Phật, thiện đạo phóng quang minh. Lược giải. Thiếu Khang Đại Sư niệm một câu hồng danh, trong miệng bay ra một vị hóa Phật. Thiên Đạo Hòa Thượng niệm mỗi câu Phật hiệu, nơi miệng phóng ra một đạo quang minh. Hai điều trên chứng minh cho công đức câu hồng danh A-di-đà thật lớn lao. Và sự cảm ứng của Phật hiệu như thế đã đến mức cùng diệu. Và điều trên đây cũng nhắc cho người học đạo nên thức ngộ, đừng xem môn niệm Phật là dung thường. Trong mấy bài kệ liên tiếp, Triệt Ngộ Đại Sư đã dẫn chứng trên từ chư Phật Thế Tôn. Nói rộng ra, các đức Như Lai ở sáu phương như kinh A Di Đà đã thuyết minh, đều khen ngợi, khuyên tu tịnh độ. Và chỉ riêng các ngài mới biết cùng tận pháp này. Kế đến, chư Đại Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền, các bậc Đại Tổ Sư như Mã Minh, Long Thọ, những vị Đại Long Tượng về bên Tông như Ngài Vĩnh Minh, về bên Giáo như Ngài Trí Giả, và sau cùng, chính chư Tổ bên Tịnh Độ như Thiện Đạo, Thiếu Khang. Những vị trên tuy cũng xuất thông các pháp môn khác, song vẫn quy hướng về tịnh độ. Tại sao Tổ Triệt Ngộ lại nhiều phen dẫn chứng như thế? Trong đây có hai nguyên nhân rất quan trọng. Điều thứ nhất, các vị học thức xưa nay, Bút Giả dùng danh từ học thức chứ không nói trí thức, vì học thức là một việc, trí thức lại là việc khác. Khi mới tìm đạo, đều ưa thích những lý luận cao siêu, huyền diệu. Sự ưa thích đó không phải là điều lỗi. Nhưng phần nhiều họ lầm lạc, chấp theo thiên không, chưa dung hội được giữa không và có. Bài bác nhân quả, sự tướng, nên hầu như thành một căn bệnh chung của hạng thông minh, kiến thức trong khi học đạo. Đối với môn tịnh độ, họ chưa thấu đáo được sự cao diệu của pháp này. Nên khi thấy những kẻ tối dốt, hạng bình dân cũng tu hành được, lại xem thường cho là pháp thấp kém. Chư đại thiện tri thức thấy sự lầm lạc tà kiến đó, mới thẳng thắn bác phá chỉ bày. Vì thế, Tổ Triệt Ngộ đã dẫn những chứng minh trên để cảnh giác, ngụ ý bảo. Nếu tịnh độ là thấp kém, tại sao từ chư Phật, Bồ Tát cho đến chư Tổ, các bậc Đại Long Tượng, Bình Tông, lẫn giáo đều ngợi khen khuyến khích, thân thiết phụng hành. Điều thứ hai, các vị thông minh kiến thức trên, khi luận đạo, thường nói những lý luận siêu huyền để tỏ ra mình là người hiểu rộng, tu cao. Nhưng họ lại không tự xét rằng, về phần thực hành, mình có làm được một phần nào đối với những lời nói đó chăng? Nhất là buổi đi sâu vào thời mạt pháp này, người tu căn cơ non kém, nghiệp chướng nặng nề, dùng những hình thức dễ làm như niệm Phật tụng kinh, mà kẻ hành đạo tại gia lẫn xuất gia còn vọng niệm rối ren, nay chạy mai trễ. Huống chi là sự nhiếp tâm nơi định trong tất cả thời, tất cả hành động, nói năng. Bút giả từng nghe một vài vị tu học về thiền, khi luận đến sự hành trì, thường dẫn lời của những chư tổ hoặc các bậc tôn túc thời xưa, mà trạng huống cho lối tu của mình và còn ra vẻ đắc ý. Chẳng hạn như câu Viên Bảo Tử quy thâm chưởng lý, Điểu hàm hoa lạc bích nhan tiền, tức là vượn ôm con truyền về rặng núi xanh, chim ngậm hoa xa trước gập đá biết. Hoặc như nhập lâm bất động thảo, nhập thủy bất đạp ba, là vào rừng mà không làm động đến ngọn cỏ, xuống nước nhưng chẳng đạp sóng nước. Các vị đó không xét lại hai câu trước là tâm cảnh của ngài Giác Sơn, chứ chẳng phải cảnh giới của mình. Thỉnh thoảng có việc chi xúc động, thì các vị liền tỏ vẻ phiền hà tức giận. Thế là cỏ cây đã động, chân đã đạp sóng nước rồi đó. Trước tệ trạng lạc lầm, lan rộng đó, chưa thiện tri thức, vì xót thương, vì muốn cứu vãn đạo pháp, nên mới thẳng lời phê trích, cho hành động ấy là cuồng thiền. Và các ngài còn nói đến hạng cuồng mật nữa, mà nếu có dịp, sau này bất giả sẽ dẫn giải. Để kết luận, cần nhấn rõ thêm là những điều nói trên tuyệt không có ý bài bác thiền mật. Thiền và mật là hai pháp môn cao siêu, và thật ra thiền mật tịnh cả ba đều có đặc điểm riêng, cần tu học để bổ trợ cho nhau. Chẳng hạn như khi trì chú theo mật, hoặc niệm Phật theo tịnh, chủng tử của chân ngôn, Phật hiệu, huân sâu vào tạm thức, chấp động cho phiền não nổi dậy, phương pháp làm lắng động, hữu hiệu nhất, không chi hơn thiền. Trong lúc tham thiền hoặc niệm Phật, ma chướng trong ngoài khuấy rối, kết hàng phục kiến hiệu mau lẹ nhất, không chi hơn mật. Và muốn giải quyết việc lớn là sống chết luân hồi một cách thẳng tắc chắc chắn nhất, lại không chi hơn tịnh. Luận cho cùng, mỗi môn tự làm đủ công năng của ba, song đó là ứng dụng của bậc trình độ cao siêu. Còn với bậc sơ cơ non kém, thật ra vẫn có sai biệt. Ví như bậc tổ sư về võ, dù sử dụng côn, chùy, kiếm, thì sự lợi hại vẫn đồng như nhau. Nhưng với hạng võ nghệ thông thường, thì tác dụng của ba môn binh khí kia lại có sai biệt. Nếu chẳng thế, trong võ lâm, cần chi bày ra ba môn ấy cho thêm phiền. Cho nên trong thời mạt pháp, theo thiện ý, nên lấy tịnh độ làm chánh yếu, thiền mật làm phụ trợ. Hoặc nếu có tu thiền hay mật cũng nên niệm Phật nhiều ít, hồi hướng về cõi cực lạc ở Tây Phương. Bài kệ thứ 98. Một câu A-di-đà, hóa độ kẻ vô loại, hùng túng vào minh ti, di cung trừ chướng tội. Lược giải. Môn niệm Phật chẳng những làm lợi ích cho các bậc thượng thượng căn như trên, lại còn hóa độ đến cả hàng vô loại như hùng túng, di cung, mà trong mấy điều sang thanh đã trích dẫn. Bài kể trên đại ý chỉ rõ, pháp tịnh độ gồm thâu lợi độn, giúp ích khắp ba căn. Bài kệ thứ 99. Một câu A-di-đà là môn thiền vô thượng. Việc lớn một đời xong, công tu nhiều kiếp tròn. Lược giải. Triệt Ngộ Đại Sư tuy được đời sau tôn làm vị tổ Hoằng Dương Tịnh Độ, nhưng thuở đương thời, Ngài chính thật là một thiền bá. Bởi duyên, Đại Sư đã tham thiền chứng ngộ và viết ra quyển Triệt Ngộ Ngữ Lục để xưng minh thiền đạo. Một bậc đại triệt đại ngộ về thiền, mà nói niệm Phật là môn thiền vô thượng, đó là điều chứng minh xác đáng rồi, không cần phải bàn luận chi thêm nữa. Việc lớn một đời của người tu Phật là phải làm thế nào để giải quyết sự sống chết luân hồi, ngay trong kiếp hiện tại. Bởi nếu còn luân hồi, tức đời sau, dễ bị mê lạc, rồi sẽ sa đọa nữa. Khi đã thoát khỏi sự sống chết luân hồi, lại còn phải hiện thân, tu Bồ Tát hạnh trong vô số kiếp. Công đức viên mãn mới thành đạo vô thường, chánh giác. Pháp môn niệm Phật có thể giải thoát luân hồi ngay trong hiện đời. Và khi được sanh về Tây Phương, thì sự tiến tu để thành Phật không còn bị thối chuyển, kể như đã nắm chắc trong tầm tay rồi. Bài kệ thứ 100. Một câu A-di-đà, lý màu chưa dễ hiểu, thoáng chốc trăm kệ xong, tam tôn thầm gia bị. Lược giải. Từ lúc sơ khởi đến đây, Triệt Ngộ Đại Sư đã viết ra 100 bài kệ để tuyên dương tịnh độ. Song Đại Sư vẫn tự thấy còn chưa nói ra hết điểm huyền diệu của pháp môn này. Vì như Chư Cổ Đức đã nói, lý tịnh độ là bí mật tạng, sự tịnh độ là đại nhân duyên, thì người học Phật dễ gì thấu đáo. Tuy nhiên, Đại Sư cũng nguyện cầu Tam Bảo gia bị cho lời mình trên hợp ý Phật, dưới lợi quần sanh, khiến người đọc được thấu hiểu phần nào để tiến tu trên đường giải thoát. Và Ngài cũng cảm ơn Tam Bảo thầm gia bị khiến cho tâm đại linh thông, nên trong thoáng chốc đã viết xong 100 bài kệ này. Đây là bài kệ thứ 3, một trong 100 bài kệ của Triệt Ngộ Thiền Sư. một câu A Di Đà. Đại ý thật phân minh. Rắn sanh từ cung ảnh. Thuốc lấy từ kim bình. Lược giải. Một người tới nhà bạn thân chơi. Cố Giao rót trà ra chén mời uống. Lúc ấy, vào khoảng đầu đêm, ánh đèn chắp chó in bóng cung treo gần bên, vào chén, giống như con rắn đang lăng quăng chao động. Trong lúc không kịp suy nghĩ, người ấy uống vội hết chén trà, rồi chợt sanh lòng nghi là mình đã nuốt mất con rắn nhỏ vào bụng, nhưng không dám nói. Về đến nhà, anh lo sợ, rồi phát bệnh. Sau bạn đến thăm, hỏi biết duyên cớ, mời đến nhà để giữa đèn và chén trà chỗ cũ, chỉ cây cung treo gần bên. Người ấy mới dứt hết mối nghi và lành bệnh. Khi xưa, người Ấn Độ khi luyện thuốc quý, thường dùng gương dày hoặc ngọc thủy tinh tụ ánh sáng mặt trăng để lấy nước. Luyện xong lại cất thuốc vào bình bạc hoặc bình vàng cho tăng thêm hiệu lực linh nghiệm. Đây là ý nói. Câu niệm Phật rõ ràng là pháp viên đốn, đi thẳng vào chân tâm. Ngay lúc niệm Phật, tức đã thể hiện Phật tánh. Ví như thuốc quý lấy ra từ bình vàng. Kẻ không biết, lầm hiểu niệm Phật là pháp quyền giáo để dứt trừ vọng tưởng, hoặc pháp tiệm giáo để gieo lần thiện căn. Như thế, có khác gì anh chàng lờ lạc, nghi ngờ lầm bóng cung là rắn đâu.